Có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có những điều xưa cũ như của Hữu Anh, tác giả của bài viết mà các bạn vừa lắng nghe. Dù trong cuộc sống hiện đại, con người ta thường phát sốt vì những điều mới lạ, như là một mẫu thời trang mới, một mẫu điện thoại mới hay là những ca khúc mới. Tuy nhiên, vẫn có không ít những người lại tìm thấy niềm vui ở những điều xưa cũ. Ví dụ như là những cuốn sách cũ, một bộ phim cũ hay là những đồ vật cổ, và thậm chí có những người lại chọn cho mình một phong cách sống cũ. Cũ từ cách sống, cách suy nghĩ và cách chúng ta làm việc mỗi ngày. Như một người bạn của gió có nickname là Nuchi đã chia sẻ rằng, tôi cũ kỹ nên vẫn thích đi chiếc xe Dream mà ba để lại, mua từ năm 95, có những lỗi mà sửa đi sửa lại, nó vẫn lỗi, máy yếu, sơn cũ, nhưng tôi vẫn thích. Tôi cũ kỹ nên thích màu đen, giày đen, áo đen, mũ đen. Tôi cũ kỹ nên nghe rock, mà là rock của những năm 80, của Guns, của Scorpions và của Metallica. Nó mạnh mẽ nhưng không quá ồn ào, nó gai góc nhưng cũng đầy tình cảm. Tôi cũ kỹ nên khó tính, nhiều khi tôi phải lừa dối người đối diện rằng tôi có cảm tình với họ. Tôi cũ kỹ nên không thích những thứ màu mè, những con người màu mè. Và cuối cùng là một lời xin lỗi vì tôi quá cũ kỹ. Các bạn thân mến, suy cho cùng thì chúng ta cũng đang cũ dần đi trong mắt của một ai đó, trong một mối quan hệ nào đấy. Để rồi, bất giác đến một ngày nào đó, ta mới chợt nhận ra rằng mình đã trở nên quá cũ trong cuộc đời này. Người ta bảo, phàm những gì đã cũ thường đáng quý và đáng nhớ hơn, nhưng nhiều khi cũng đáng sợ nữa. Bạn cũ chẳng hạn, có buồn không khi một ngày những người bạn sau những ngày tháng xa cách chợt gọi nhau bằng hai tiếng bạn cũ? Đã là bạn, sao lại còn cũ? Kỷ niệm cũ đã đành, đến bạn cũng cũ thì huống hồ, tình cảm có cũ không? Ai cũng có thể đổ lỗi cho ngôn từ bởi đã thêm vào sau bạn cái chữ cũ, dửng dưng và đanh điếng ấy. Một tính từ chỉ thời gian, vỏn vẹn thế thôi, mà níu dài không gian giữa hai người bạn già ngút mắt và xa đến tận cùng. Tất nhiên, có quý nhau mới gặp lại, mới nhận ra và mới gọi bằng hai tiếng vừa quen vừa lạ, vừa ngần ngại, vừa dưng dưng, nhưng vẫn xót vô cùng, bởi những gì đã ướm vào chiếc áo cũ của thời gian, nghĩa là chẳng còn có thể đưa tay chạm vào, hoặc nếu có, cũng chỉ níu với về lớp bụi bám hanh hao. Sợ lắm, cảm giác phải đối mặt trước mỗi ngã rẽ của những người bạn từng một thời khăng khít, bởi bên mình hoàn toàn bất khả khi mỗi đứa một con đường, một ước mơ. Đến ngày gặp lại, chỉ có thể ngập ngừng gọi bạn cũ và chấp nhận những thay thế hời hợt của bây giờ, dù cho bản thân vẫn ngộ nhận tình cảm chưa bao giờ cũ. Ừ thì, chỉ có chúng ta là cũ trong nhau mà thôi. Đường cũ, Sài Gòn hiếm có con đường nào cũ cả, bởi quanh năm luôn được đào xới, cần mẫn bởi các nhà cấp nước, cấp điện, cấp cáp hoặc cấp lô cốt. Thế nên diện mạo lúc nào cũng mới toanh với nhựa đường, gạch đá ngổn ngang thường trực. Nhưng những con đường trong trí nhớ lại thường cũ xưa, như thể thuộc về một miền xa lắc lơ mà bẵng đi lâu rồi chưa trở lại, sợ đánh thức những điều đã cố nguôi ngoai. Con đường ngang qua nhà người thương đầu tiên khi tuổi vừa biết yêu, có bụi hoa giấy rợp bóng mát, có ngõ ngách quanh co hẹp chỉ vừa hai người nếm, và có cả mùi thơm cà phê mới sang của nhà nào trong xóm bán chả phô. Chẳng biết giờ nhà ấy còn hàng quán không, mà cứ mỗi khi ngang qua bất kỳ nơi nào thoảng mùi cà phê, lòng lại xốn sang như vừa chạm mặt ký ức. Ngày ấy, ở nơi đó, có một người cứ mỗi chiều lại đứng dưới tán cây, chờ một nụ cười về ngang qua xóm. giữa những cánh hoa giấy rơi đều và xoay tròn như những bông vụ màu hồng phấn tí hon. Mà đường xưa chẳng biết còn giữ lại chút nên thơ nào như trong trí nhớ không, nên cứ toàn phải đi đường vòng để tránh phải nhìn lại. Nỗi sợ đánh mất một phần ký ức gần như là duy nhất về một người giữa những thay đổi trong vánh tất yếu của cuộc sống, cứ mơ hồ tạo thành những thói quen né tránh. Dẫu biết bản thân có vờ không thấy thì thực tại cũng đã sang trang mấy lần mà chẳng cần được sự ưng thuận từ bất kỳ ai. Đường xưa đã cũ mà người đời mấy ai đủ minh mẫn để nhớ rõ lối đi về sau chừng ấy thời gian và đổi thay của quy hoạch, giải tỏa, xây cất. Thế nên cứ sợ mỗi lần bất giác lạc ngang qua những chốn cũ xưa. Người yêu cũ cũng thiệt là đáng sợ. Cúp máy và nghe hỏi phong thanh, ai gọi thế? Nhẹn cười lơ ngơ, người yêu cũ. Trả lời xong, thấy lòng hoang hoài và thấy mình xa ngái. Người, nghe xa xa lạ lạ mà vẫn còn chút gần gũi thân thuộc. Người yêu, nghe xến xến nhưng đầy khăng khít dễ thương. Nhưng đến người yêu cũ rồi thì sao nghe buồn và sừng sưng đến xót. Không thể trách ai nếu một ngày người yêu trở thành cũ, và cũng nhiều người đã từng yêu trở thành bạn cũ của nhau. Bạn cũ trong trường hợp này vẫn có những trân trọng và quý mến riêng dành, nhưng nếu người đã cũ vẫn không thể gọi bằng bạn cũ mà cứ luôn khăng khăng người yêu cũ là vì sao? Là vì vẫn còn yêu, vì vẫn chưa thể đối mặt với những tình cảm ngày xưa bằng thái độ ngần ngại của những người bạn bàng quan bình thường, và vì vẫn muốn gọi người bằng người yêu hơn là bạn, dẫu rằng tiếng người yêu cũ gợi nhiều kỷ niệm ứa nước mắt hơn nhiều so với bạn cũ ai đó ạ. Đến bao giờ chúng ta mới thật sự cũ trong những sai lầm và nông nổi của nhau? Đến bao giờ những lời nói vô tình cứ hằn lên kỷ niệm mới trở thành xưa cũ, bông đùa trong trái tim không còn biết đau? How can I just let you walk away? Just let you...